là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ngày mai, gần 600.000 cử tri tỉnh Yên Bái sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Yên Bái xác minh làm rõ thông tin về người trốn khỏi khu cách ly tỉnh Bắc Giang.
Huyện Trấn Yên xử phạt 10 triệu đồng đối với hai vợ chồng không chấp hành biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp đó là ghi nhận từ hiệu quả mô hình nuôi cá tầm mang lại ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 23 tháng 5, gần 600.000 cử tri trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ cầm phiếu đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã được Hội đồng Bầu cử tỉnh chỉ đạo sát sao với các phương án cụ thể, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự tại gần 1.200 điểm bỏ phiếu. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ được siết chặt để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Hiện trên khắp các con phố, trục đường ở các địa phương trên cả nước tưng bừng cờ hoa biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với quyết tâm chính trị cao, chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra thành công, đáp ứng sự mong mỏi kỳ vọng của cử tri cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, Thị ủy Nghĩa Lộ vừa tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 86 điểm bầu cử trên địa bàn. Kiểm tra tại các điểm bầu cử cho thấy đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn xã cơ bản hoàn tất. Các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện niêm yết danh sách người trúng cử, tiểu sử người ứng cử, niêm yết danh sách cử tri, bố trí phòng bầu cử, hòm phiếu, trang trí khánh tiết đảm bảo thuận lợi trang trọng và đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền cho cử tri tại những điểm bầu cử nắm bắt được thông tin, lựa chọn bầu đúng, bầu đủ số lượng được tăng cường. Tại các điểm kiểm tra, các đoàn công tác của Thị ủy Nghĩa Lộ cũng lưu ý Ủy ban bầu cử xã phường chủ động các phương án phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn cử tri đi bầu đầy đủ, chấp hành các quy định về giữ khoảng cách, đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế, có dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, có phương án địa điểm dự phòng khi có tình huống dịch xảy ra, kịp thời cách ly những trường hợp liên quan đến dịch bệnh. Rà soát lại số lượng cử tri, những cử tri vắng mặt, cử tri đi làm ăn xa về bầu cử để có phương án phòng chống dịch phù hợp, đảm bảo vận động 100% cử tri đi bầu.
Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xác minh làm rõ một trường hợp công dân người Yên Bái không có mặt tại khu cách ly tỉnh Bắc Giang và một trường hợp đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, cùng là một người. Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2021, ngay sau khi cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang thông tin có một công nhân là công dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang đã không có mặt tại khu cách ly tỉnh Bắc Giang, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, các huyện, thị xã, thành phố tập trung lực lượng, tổ chức xác minh, rà soát, truy vết trên phạm vi toàn tỉnh. Đến 9 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào trở về địa phương theo thông tin của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang. Đến 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2021, tỉnh Yên Bái nhận được công văn số 975 của Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, thông báo đã xác minh làm rõ thông tin về công dân tỉnh Yên Bái cụ thể như sau. Do số lượng công nhân đông và địa điểm lấy mẫu xét nghiệm của hai lần khác nhau, từ đó có sự nhầm lẫn trong ghi chép thông tin của người được xét nghiệm SARS-CoV-2. Vì vậy đã kịp thời thông báo để các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái phối hợp truy vết. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xác minh làm rõ một trường hợp công dân người Yên Bái không có mặt tại khu cách ly tỉnh Bắc Giang và một trường hợp đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cùng là một người. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tiếp tục đề nghị tất cả công dân về đến tỉnh Yên Bái phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Các trường hợp về địa phương từ các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các địa điểm theo biểu đồ dịch tễ của Sở Y tế cập nhật hàng ngày phải lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.
Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa ngày 22 tháng 5 phát hiện 17 người từ khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang đều ở huyện Mù Cang Chải về. Như vậy đến nay toàn tỉnh phát hiện 63 trường hợp, trong đó có 57 trường hợp cách ly tập trung, 49 trên 57 mẫu âm tính và 6 trường hợp cách ly tại nhà, xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị tất cả công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Nếu từ các tỉnh thành phố khác trở về địa phương, đặc biệt là từ các tỉnh thành phố có dịch, phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Nghiêm túc chấp hành yêu cầu của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày mai, 23 tháng 5 năm 2021 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước. Bên cạnh các phương án đảm bảo về an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì việc cung cấp điện liên tục và ổn định cho công tác bầu cử được công ty điện lực Yên Bái quan tâm chú trọng. Trong đó đã huy động mọi nguồn lực với quyết tâm cao nhất bảo đảm cung cấp điện an toàn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản ánh của phóng viên thời sự. Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra bầu cử, đặc biệt là tại hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, 15 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị bầu cử cấp huyện trên địa bàn. Tại huyện Trấn Yên, những ngày này, các cán bộ kỹ thuật của Điện lực Trấn Yên luôn trực vận hành 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra đường dây và các trạm biến áp trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố xảy ra. Với 117 điểm bầu cử, Điện lực Trấn Yên đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện, thông tin liên lạc sẵn sàng xử lý nhanh, an toàn các sự cố phát sinh nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác bầu cử. Ông Kiều Anh Tuấn, đội trưởng đội quản lý tổng hợp Cổ Phúc, Điện lực Trấn Yên cho biết.
Về phương án phòng chống lũ bão, phòng chống những cái sự cố đột xuất trên đường dây và thiết bị thì hàng kỳ thì chúng tôi vẫn cho anh em là tập trung lại là diễn tập để làm sao đấy đáp ứng được cái yêu cầu mà khắc phục những cái sự cố khi mà nó xảy ra một cách nhanh nhất, đáp ứng là khôi phục lại lưới điện một cách nhanh nhất.
Ông Phan Duy Nam, Phó Giám đốc Điện lực Trấn Yên cho biết như sau.
Chúng tôi đã lập phương án triển khai cơ giữ điện ổn định từ tất cả những cái điểm bầu cử, toàn bộ những cái trạm đấy thì chúng tôi sẽ dừng cái công việc cắt điện có kế hoạch tổng rà soát trước khi mà những cái điểm bầu cử, trước khi các ngày bầu cử vào thì chúng tôi đã kiểm tra rà soát những cái khiếm khuyết tồn tại của những trạm biến áp này. Nếu mà có đầy đài thì chúng tôi sẽ nâng công suất của trạm biến áp.
Cuộc bầu cử này tại thành phố Yên Bái có 129 khu vực bỏ phiếu. Điện lực thành phố đã cử các tổ đội xuống kiểm tra bảo dưỡng các trạm biến áp, phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan đơn vị. Ông Nguyễn Thành Hùng, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết.
Chuẩn bị cho cái bầu cử Quốc hội khóa 15 cũng như Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thì chúng tôi đã lập cái phương án cấp điện cho các cái địa điểm bầu cử trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện khu vực tại các địa điểm bầu cử, cũng như là bố trí tăng cường nhân lực để ứng trực kịp thời xử lý sự cố trong trường hợp mà sự cố xảy ra để đảm bảo ổn định cấp điện phục vụ bầu cử.
Thực hiện việc ấn định các khu vực bỏ phiếu, đến nay các huyện, thị, thành phố phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 1.006 địa điểm bỏ phiếu tại hội trường, nhà văn hóa, 89 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, điểm trường, 48 địa điểm tại trụ sở cơ quan đơn vị và 11 địa điểm tại nhà dân. Công ty Điện lực Yên Bái đã yêu cầu tất cả đơn vị điện lực trực thuộc chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm thông tin về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử, tổ chức bầu cử. Từ đó xây dựng phương án cấp điện thường xuyên liên tục, xử lý nhanh an toàn các hư hỏng và sự cố phát sinh nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác bầu cử. Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Đối với công tác cấp điện cho bầu cử thì ngay từ đầu tháng 4 là chúng tôi đã yêu cầu các điện lực phối hợp với các chính quyền địa phương xây dựng cái phương án để đảm bảo ổn định cấp điện cho hai cái ngày là 22 và 23 cũng như là những ngày kiểm phiếu sau đó tại tất cả các 15 cái đơn vị bầu cử ở trong toàn tỉnh.
Đến thời điểm này, cùng với các cấp các ngành và các địa phương của tỉnh, Điện lực Yên Bái cũng đã tích cực chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử một cách chu đáo, nghiêm túc. Việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ bầu cử đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty, qua đó góp phần vào tổ chức thành công sự kiện trọng đại của đất nước.
Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên vừa ra các quyết định số 1431, 1432 ngày 21 tháng 5 năm 2021, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hai trường hợp là vợ chồng, gồm ông Lưu Khang Ninh, sinh năm 81 và bà Đặng Thị Loan, sinh năm 87, tại thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vợ chồng ông Ninh, bà Loan đã không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Căn cứ khoản 2 điều 14 Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ông Lưu Khang Ninh và bà Đặng Thị Loan mỗi người bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Đồng thời ông Ninh và bà Loan phải bắt buộc thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định. Như vậy, đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp trốn tránh cách ly y tế tại nhà, 2 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn của huyện Trấn Yên cũng ra quyết định xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 22 triệu đồng.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn số 38 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thực hiện văn bản số 237 ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái tại bản tin số 8, ngày 22 tháng 5 năm 2021, hiện nay, ngày 22 tháng 5, dãy áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây. Dự báo do ảnh hưởng của dãy áp thấp phân tích trên bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc và dịch dần xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ tối ngày 23 tháng 5 đến hết ngày 24 tháng 5, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực có mưa lớn. 2. Tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng lực lượng phương tiện để huy động khi có tình huống thiên tai xảy ra. 3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại liên lạc 02163-852-708, số fax 02163-855-493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21 tháng 5 đã đánh giá cao sức mạnh của mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn sau những căng thẳng từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Moon Jae-in cũng ca ngợi ông Joe Biden về cách đối phó dịch COVID-19 và lãnh đạo phục hồi kinh tế. Mỹ đang đi đầu thế giới về triển khai thành công vaccine và phục hồi kinh tế, đồng thời nói thêm rằng chính quyền của ông Biden và bà Harris đã mở ra một con đường cho sự đoàn kết và thống nhất bằng cách khôi phục linh hồn cho nước Mỹ. Hai bên cũng nhất trí phối hợp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hiện đang bị đình trệ. Tổng thống Hàn Quốc là nguyên thủ quốc gia thứ hai hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.
Ủy ban bầu cử tổng thống do chính quyền quân sự Myanmar chỉ định sẽ giải tán Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi với cáo buộc gian lận bầu cử. Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp hôm 21 tháng 5 giữa Ủy ban bầu cử thống nhất do chính quyền quân sự tại Myanmar chỉ định với đại diện các đảng phái chính trị Myanmar hôm 21 tháng 5. Cuộc đảo chính đã làm dấy lên các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã khiến ít nhất 800 người thiệt mạng.
Tối 21 tháng 5 theo giờ Việt Nam, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine tại thành phố Jerusalem. Căng thẳng nổ ra ngày 21 tháng 5 khi hàng nghìn tín đồ Hồi giáo Palestine tới đền thờ Al-Aqsa để cầu nguyện cuối tuần. Vụ việc xảy ra có thể là cản trở nỗ lực của Ai Cập, quốc gia đang chuẩn bị các cuộc đàm phán với Israel và phong trào Hamas kiểm soát dải Gaza. Cả Palestine và Israel đều đưa ra những cảnh báo cứng rắn rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ bị phá vỡ nếu bên kia vi phạm. Về phần mình, Thủ tướng Israel cũng tuyên bố nhà nước Do Thái sẽ đáp trả cương quyết bất kỳ vụ phóng rocket nào của phong trào Hamas.
Ngày 21 tháng 5, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm hơn 259.000 ca mắc và hơn 4.200 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 26,2 triệu người và hơn 293.000 trường hợp tử vong. Hiện dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng tới các khu vực nông thôn của Ấn Độ, nơi có hệ thống y tế yếu kém. Bộ Y tế Ấn Độ cùng ngày cho biết cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế và năng lực xét nghiệm COVID-19. Cũng trong ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo bệnh nấm đen đang là thách thức tiếp theo sau đại dịch COVID-19 ở nước này. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh nấm đen, một biến chứng hậu COVID-19 đáng lo ngại. Chính phủ Ấn Độ đang tăng cường sản xuất loại thuốc chuyên điều trị bệnh này.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thái Lan đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 2 tháng đến hết ngày 31 tháng 7. Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 3.481 ca mắc mới và 32 ca tử vong do COVID-19. Trong số các ca mắc mới, có 15 ca nhiễm biến thể được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Đây là những công nhân xây dựng tại Bangkok và cũng là trường hợp đầu tiên được phát hiện nhiễm biến thể này trong cộng đồng.
Ngày 1 tháng 5, giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã trình bày trong phiên tòa để giải quyết vụ kiện độc quyền với hãng Epic Games. Epic cáo buộc Apple có hành vi kiểm soát độc quyền trên hệ thống điều hành iOS với việc các nhà sản xuất ứng dụng buộc phải tuân theo những hạn chế nghiêm ngặt nếu muốn tiếp cận với hàng trăm triệu người dùng iPhone và iPad. Tim Cook và Apple đang đứng trước rất nhiều nguy cơ rình rập, không chỉ riêng một vụ kiện đình đám này. Thậm chí các cơ quan pháp lý ở một số quốc gia bao gồm Mỹ và Vương quốc Anh cũng đã tiến hành các cuộc điều tra về những quy định của Apple. Thưa quý vị và các bạn, cá tầm là một loại cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao, tận dụng tiềm năng sẵn có tại địa phương. Vài năm trở lại đây, một số hộ dân ở xã Việt Hồng, huyện Chân Yên đã xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi cá tầm giống và cá tầm thương phẩm. Bước đầu đạt được những thành công nhất định, góp phần cải thiện thu nhập gia đình và mở ra hướng đi mới cho ngành thủy sản tại địa phương.
Đến thăm mô hình nuôi cá tầm của gia đình anh Hoàng Văn Bình, bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trần Yên, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi quy mô và sự bài bản trong quy trình nuôi cá tầm ở đây. Ba bể lớn được anh Bình xây dựng để nuôi cá tầm thương phẩm và nhiều bể nhỏ ươm cá tầm giống với tổng diện tích nuôi cá là trên 2.000 m2 và số tiền đầu tư là trên 2 tỷ đồng. Anh Bình cho biết, nhận thấy bản Nà, xã Việt Hồng có nhiều nguồn nước lạnh chảy từ trên các đỉnh núi xuống, lượng nước thường xuyên được lưu chuyển, không khí lại trong lành, đây là những điều kiện để nuôi loài cá nước lạnh. Xuất phát từ ý tưởng đó, anh Bình đã mời một người hoạt động trong ngành thủy sản đã từng làm dự án nuôi cá tầm nhiều năm để hợp tác làm ăn. Với đặc tính ưa môi trường nước lạnh, cá tầm thích hợp sống ở nhiệt độ từ 23 tới 25 độ C, nước phải sạch để cá dễ phát triển và không bị mắc bệnh. Do đó anh Bình đặc biệt quan tâm thiết kế hệ thống ống dẫn nước đổ vào các bể, bên trên có phủ lưới đen để giảm tác động của nhiệt độ tới nguồn nước. Mặt khác, để giữ nguồn nước sạch, anh thuê hai lao động người địa phương để làm công việc vệ sinh bể cá và cho cá ăn mỗi ngày. Anh Bình cho biết thêm.
Thứ nhất là mình cũng qua được đào tạo, học hành, là qua trải nghiệm ở vùng Tây Bắc, trên Sapa, rồi là ở Lai Châu, đấy là cái vùng đấy nước mặt nó thích hợp với nuôi ở đây. Đối với kỹ thuật nuôi của con cá tầm thì là nó đòi hỏi với nhiệt độ thích hợp, môi trường nó trong sạch, oxy cao.
Bên cạnh chú trọng môi trường sống, hiệu quả của việc nuôi cá phụ thuộc rất nhiều vào con giống. Anh Bình đã nhập khẩu trứng cá tầm từ nguồn có uy tín về ấp nở. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, mỗi lần trại nhập 4 kg trứng ấp nở, khoảng 100.000 con cá giống, tỷ lệ nở đạt 85%. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, bên cạnh cung cấp cá giống, anh Bình còn xây dựng hệ thống bể nuôi cá thương phẩm. Hiện tại, con cá tầm nặng nhất khoảng từ 2 tới 3 kg với giá bán 200.000 đồng 1 kg. Tháng 3 năm 2021, trại đã xuất được gần 10 tấn cá với giá bán trung bình 150.000 đồng 1 kg, thu về gần 1,5 tỷ đồng. Cho biết thêm về thị trường của giống cá này, anh Bình nói.
Cá đây đang thị trường đang phân bố ở các tỉnh, chủ yếu đang ở các tỉnh Tây Bắc và các vùng ở lòng hồ thủy điện Đắc Bà. Vùng đấy là nước rất sạch và mát thì đang cung cấp ở các chỗ các cơ sở sản xuất thịt ở đấy. Dần dần thì phát triển ở thị trường đây thì là có sản lượng lớn thì mới chuyển ra các tỉnh Hà Nội.
Cũng là một trong những người mạnh dạn chuyển đổi từ các giống vật nuôi truyền thống sang nuôi cá tầm. Gia đình ông Trần Cao Thắng ở Bản Nạ hiện có 5 bể nuôi cá thịt và 8 bể nuôi cá giống. Không có lợi thế về kinh nghiệm nuôi thủy sản như anh Bình, nhưng ông Thắng lại có sự sáng tạo cần cù trong nghiên cứu kiến thức kỹ thuật nuôi cá tầm. Với ông, khó đến đâu tìm cách giải quyết đến đó. Quan trọng nhất là người nuôi không được nhụt chí, vừa phải cần cù sáng tạo nhưng cũng phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào cho nuôi, ông Thắng cho biết.
Trong cái thời gian lúc đầu thì chúng tôi cảm thấy là nó cũng còn rất là nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là về điều tiết nước, tức là ở mùa hè thì nó nhiều nước nhưng mà mùa đông lại ít nước. Chúng tôi tức là đã điều tiết và đã mở thêm những cái dòng nước khác để cho lúc nào ở trong cái trang trại của chúng tôi tức là cũng có một cái lượng nước tức là cho nó ổn định. Riêng đặc thù con cá tầm là thứ nhất là nó độ lạnh của nó là phải từ dưới 30 độ chứ còn không được trên 30 độ. Trên 30 độ thì cái mức sống của nó là rất là hạn chế mà không thể phát triển được.
Mỗi năm gia đình ông Thắng luôn duy trì khoảng gần 1.000 con cá tầm thương phẩm. Các bể cá được nuôi gối vụ để đảm bảo tháng nào cũng có cá bán ra thị trường. Sau khoảng thời gian một năm, cá tầm đạt trọng lượng từ 3 đến 5 kg sẽ được xuất bán cho thương lái với mức giá giao động từ 200 đến 250.000 đồng 1 kg. Từ lợi nhuận của việc bán cá tầm thương phẩm, ông Thắng còn xây dựng thêm 8 bể nuôi cá tầm giống, vừa để chủ động được con giống chất lượng, vừa đi đầu trong cung cấp nguồn con giống ở địa phương. Ông Thắng cho biết thêm.
Bắt đầu nuôi thì chúng tôi lại mua trứng, nó thật là mua trứng ở nơi khác họ đem đến. Thế thì khi chúng tôi mua trứng về thì chúng tôi lại ấp ra thành cá tam hương thì bắt đầu chúng tôi chăm sóc nó từ đó. Lúc khó nhất vẫn là cá nhỏ, cá tam hương vì cái chế độ của nó ăn rất là cao và rất là khó tính. Thế nên là chúng tôi cũng rất là vất vả trong cái lúc con cá tam hương. Thế nhưng khi cá đã từ 2 phân trở lên rồi thì nó nhàn hơn nhiều.
Từ những mô hình điển hình về nuôi cá tầm hiệu quả ở Bản Nạ, xã Việt Hồng không chỉ khẳng định sự mạnh dạn, thay đổi tư duy của người dân để làm giàu mà còn là điểm tham quan học hỏi kỹ thuật kinh nghiệm cho nhiều hộ dân ở địa phương. Nói về điều này, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Việt Hồng cho biết.
Nhiều năm qua thì đối với Hội Cựu Chiến binh Việt Hồng thì đặc biệt là mỗi một năm là có các hội viên xây dựng các cái mô hình để phát triển kinh tế, đặc biệt nhất là cái mô hình phát triển kinh tế cái con cá tầm qua xây dựng từ lúc bước đầu là cũng còn gặp nhiều khó khăn về vốn, về cơ sở vật chất. Sau năm thứ hai trở đi cho thu nhập thì cũng báo cáo là cũng được mỗi một năm cũng được khoảng vài trăm triệu từ tiền lãi cá thịt, còn riêng cá giống ấy, thì theo như của gia đình có ý kiến là tức là hàng năm thì thường thường nuôi cái cá tức là từ 1.5 tháng đến 3 tháng là chuyển đi các tỉnh khác như Quảng Ninh hoặc là Lào Cai để làm cá giống cho các tỉnh bạn, thì nói chung là riêng cái cá giống cho thu nhập hàng mỗi một năm cũng được khoảng vài trăm triệu trên năm.
Xã Việt Hồng đang xây dựng cá tầm trở thành sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cao và mang tính đặc trưng của địa phương. Do đó, địa phương từng bước có cơ chế, chương trình hỗ trợ, các hộ nuôi mở rộng mô hình ngang tầm với lợi thế của địa phương, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Vào hôm qua, huấn luyện viên Nuno Santo và ban lãnh đạo Wolverhampton đã đi đến thỏa thuận sẽ chấm dứt hợp đồng sau mùa giải này với lý do cá nhân. Ông Santo đã có 4 năm làm việc với đội chủ sân Molineux, giúp đội bóng thăng hạng và trở thành một câu lạc bộ có nhiều tiềm năng để phát triển. Dưới thời huấn luyện viên Santo, Wolverhampton trở thành một câu lạc bộ Bồ Đào Nha thu nhỏ khi ông tạo cơ hội cho rất nhiều cầu thủ đồng hương tới đây thi đấu. Nhiều người đã khẳng định được bản thân như thủ môn Rui Patricio, tiền vệ Joao Moutinho hay tiền đạo giờ đang chơi cho Liverpool Diogo Jota. Huấn luyện viên Santo chưa công bố bến đỗ tiếp theo, nhưng ông cũng từ chối bình luận về khả năng sẽ tới Tottenham. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu thuộc vòng 34 Bundesliga giữa BF và Augsburg diễn ra tối nay, huấn luyện viên Flick chia sẻ: "Chắc hẳn ai cũng biết rõ là tôi đã có những cuộc đàm phán với Liên đoàn bóng đá Đức. Mọi người có lẽ cũng hiểu tôi nghĩ thế nào về cơ hội được dẫn dắt Man City. Tuy nhiên, sự thực là trong bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng luôn có những vấn đề cần được các bên cùng nhau giải quyết. Ý của tôi là những chi tiết nhỏ thôi. Ngay khi mọi vấn đề đều được xử lý xong, tôi sẽ công bố rộng rãi thông tin cho các bạn. Còn bây giờ, mọi sự tập trung của tôi đều dồn vào trận đấu với Augsburg và sau đó là kỳ nghỉ hè như thông lệ. Dù sao thì tôi cũng không thể phủ nhận mình đang háo hức, muốn được đối mặt với những thử thách mới." Sở dĩ Liên đoàn bóng đá Đức đã có những cuộc tiếp xúc với huấn luyện viên Flick do huấn luyện viên Joachim Löw sẽ chia tay đội tuyển quốc gia nước này sau khi Euro 2020 kết thúc. Theo lời xác nhận từ huấn luyện viên Solskjaer, gần như chắc chắn trung vệ đội trưởng của Quỷ Đỏ sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết Europa League tới đây. Trong những chia sẻ mới nhất, Solskjaer thừa nhận Maguire gần như chắc chắn không thể ra sân ở chung kết Europa League. Maguire đi bộ được, nhưng từ đi bộ đến chạy còn xa lắm. Nói thật là tôi không nghĩ cậu ấy có thể ra sân ở chung kết Europa League. Tôi sẽ chờ cậu ấy đến buổi tập cuối vào thứ ba tuần tới. Maguire đang hồi phục, nhưng chấn thương dây chằng cần thời gian để khỏi hẳn. Maguire dính chấn thương dây chằng mắt cá ở trận Manchester United ngược dòng hạ Aston Villa và đã ngồi ngoài trong 3 trận gần nhất. Nếu cầu thủ này không thể ra sân thì sẽ là một mất mát rất lớn đối với Manchester United ở trận chung kết Europa League. Kể từ khi vắng Maguire, Manchester United không thắng trận nào và để thủng lưới tới 7 bàn. Quỷ Đỏ thua liền 2 trận, lần lượt trước Leicester và Liverpool, rồi sau đó bị Fulham cầm hòa 1-1. Ưu tiên hàng đầu của Aguero là được chuyển tới sân Nou Camp, nơi anh có thể được sát cánh cùng người bạn thân Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina được cho là sẽ chấp nhận giảm lương thấp hơn những gì đang nhận tại Man City, cũng như một số lời đề nghị tới từ các đội bóng khác để gia nhập Barca. Cụ thể, nhiều nguồn tin khẳng định khoản tiền lương chỉ rơi vào ngưỡng 5 triệu euro một mùa. Hiện tại, Aguero đang nhận mức lương 14 triệu euro một mùa tại Man City và việc anh chấp nhận giảm lương đáng kể này được xem là một nước đi rất thành công của Barca trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận cũng tiết lộ giao kèo có thời hạn 2 năm của Aguero kèm thêm điều khoản sẽ nhận được khoản tiền đáng kể nếu như Barca giành chức vô địch Champions League. Aguero sẽ bước sang tuổi 33 ở mùa giải tới và mùa này anh đã gặp rất nhiều vấn đề bởi chấn thương cũng như liên quan tới COVID-19. Chính vì vậy, chân sút người Argentina chỉ ra sân 18 trận cho Man City trên mọi đấu trường, ghi được 4 bàn thắng. Ramos đã ngồi ngoài kể từ chấn thương gân khuêu gặp phải ở trận đấu với Chelsea tại Champions League hôm 5 tháng 5 vừa qua. Đó là lần xuất hiện đầu tiên của thủ quân người Tây Ban Nha ở đội hình của Real sau 7 tuần vắng mặt trước đó. Trước thềm trận đấu với Villarreal ở vòng hạ màn La Liga, huấn luyện viên Zidane đã thông báo tin mừng Ramos kịp bình phục để trở lại đội hình xuất phát. "Vâng, ngày mai anh ấy sẽ trở lại với chúng tôi. Sau đó trong đội hình thi đấu, bạn sẽ thấy anh ấy. Tôi sẽ luôn đưa Sergio tham dự Euro nếu tôi nắm quyền. Luôn luôn là như thế, dù bất kể điều gì xảy ra. Anh ấy là người luôn cống hiến tất cả trên sân."
Phần cuối chương trình hôm nay là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2. Tối và đêm mai 23 tháng 5 có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2. Tối và đêm mai 23 tháng 5 có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, tối và đêm mai 23 tháng 5 có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.